Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 12 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Minh Tâm sẽ thuật lại chứng từ của cặp vợ chồng trẻ Công giáo Ý phó thác nơi Thiên Chúa quan phòng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về tin mừng lao động. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, chiều tối thứ Bảy, mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã đến viếng thăm Đức Hồng Y Roger Echegaray tại Bệnh viện Gemelli ở Roma. Đức Hồng Y Echegaray năm nay 87 tuổi, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã bị ngã gãy cổ xương đùi tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, khi cô Susan Maiolo nhào qua hàng rào đâm vào Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y làm cho hai vị bị ngã. Đức Hồng Y đã được giải phẫu sáng Chủ nhật 27 tháng 12 và đang trên đường bình phục. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã đến thăm Đức Hồng Y Echegaray vào lúc 7 giờ tối và nói chuyện rất thân mật bằng tiếng Pháp trong vòng nửa giờ. Ngài đích thân nhận thấy tiến trình hồi phục tích cực của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y đã ngồi được trong lúc hội kiến và đã đứng lên tiễn đưa Đức Thánh Cha tới tận cửa phòng. Đức Hồng Y sẽ được xuất viện vào giữa tuần này. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng chào một số bệnh nhân khác khi Ngài rời khỏi bệnh viện. Mặt khác, sáng thứ Bảy, mùng 9 tháng Giêng, cô Susan Maiolo đã được rời khỏi bệnh viện tâm trí ở Subiaco, nơi cô được điều trị sau khi gây ra tai nạn. Hôm mùng 3 tháng Giêng trước đó, cô đã được Đức ông Bí thư Georg Genswein đến thăm nhân danh Đức Thánh Cha. Vị pháp quan tại Vatican tiếp tục làm việc để đợi tới quyết định về cô.
Roma, Đức Tổng giám mục Robert Sara, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, lo âu cho số phận các tín hữu Kitô tại Malaysia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican về vụ chính quyền Malaysia cấm các tín hữu Công giáo tại đây không được dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa, Đức Tổng giám mục Sara nhận định rằng, do việc cấm đoán này, các tín hữu Kitô bị coi là dân ngoại và phải hoán cải họ theo Hồi giáo. Hành động đó cũng nhắm cấm không cho các tín hữu Kitô nói về niềm tin nơi Thiên Chúa. Hồi đầu năm nay, tòa kháng án đã bãi bỏ lệnh của chính phủ Malaysia cấm tuần báo Công giáo Herat, người loan báo, không được dùng từ Allah và khẳng định rằng lệnh cấm này trái với hiến pháp quốc gia. Tuy nhiên, các chính trị gia Hồi giáo bảo thủ thuộc đảng UMNO đang cầm quyền cho rằng án lệnh của tòa án là một cuộc tấn công chống lại ưu thế chính trị và xã hội của sắc dân Mã Lai theo Hồi giáo tại nước này. Chính phủ Malaysia đã kháng án lên tòa cao hơn chống lại phán quyết. Một cuộc biểu tình lớn đã được người Hồi giáo tổ chức hôm mùng 8 tháng Giêng để chống lại phán quyết của tòa án. Cùng ngày mùng 8 tháng Giêng, bốn thánh đường của Kitô giáo tại thủ đô Kuala Lumpur đã bị đốt cháy.
Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng tố giác bạo lực chống các tín hữu Kitô như mới xảy ra tại Ai Cập và Malaysia. Ngài nói, bạo hành chống các tín hữu Kitô tại một số nước đã tạo nên sự phẫn nộ của nhiều người, nhất là nó diễn ra trong những ngày thánh thiêng nhất theo truyền thống Kitô giáo. Tôi lặp lại rằng, điều cần thiết là các tổ chức chính trị và tôn giáo đừng lỗi trách nhiệm của mình, không thể bạo hành nhân danh Thiên Chúa, và cũng không thể nghĩ rằng mình tôn kính Thiên Chúa bằng cách làm thương tổn phẩm giá và tự do của những người đồng loại.
Jerusalem, Các tín hữu Kitô trên thế giới được mời gọi tham dự Ngày Quốc tế Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Thánh Địa, sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật 31 tháng Giêng tới đây. Đây là lần thứ hai sáng kiến này được tổ chức. Năm ngoái, các tín hữu Kitô tại hơn 500 thành phố đã tham dự 700 buổi cử hành thánh lễ và chầu mình Thánh Chúa. Sáng kiến này do giới trẻ tại Thánh Địa và Italia khởi xướng, đặc biệt là phong trào tông đồ giới trẻ phục vụ sự sống và hiệp hội Papa Boy, giới trẻ của Đức Giáo Hoàng cùng với phong trào chầu mình Thánh Chúa. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp khích lệ sáng kiến đáng ca ngợi này, nhằm cầu xin ánh sáng cho lương tâm con người và ơn hoán cải tâm hồn, cũng như cầu nguyện cho sự hòa giải, sự sống chung huynh đệ giữa các dân tộc tại Thánh Địa.
Roma, từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng tới đây, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ được cử hành trên thế giới với chủ đề Các con là chứng nhân về điều ấy. Tuần cầu nguyện này đồng thời cũng là một lời mời gọi các tín hữu Kitô dấn thân đạt được những tiến bộ trên con đường đại kết qua sự rao giảng tin mừng không biết mệt mỏi và nêu gương về sự hiệp thông huynh đệ. Mỗi ngày trong tuần cầu nguyện, các tín hữu được mời gọi suy tư về chương 24 của tin mừng theo Thánh Luca, nói về ngày lễ phục sinh. Hồng ân được rộng ban cho mọi người để được mọi người làm chứng. Tiểu đề của ngày đầu tiên là Tại sao các người tìm đấng hằng sống nơi những người chết? Luca đoạn 24 câu 5. Tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay cũng nhắc nhớ biến cố cách đây đúng 100 năm, hơn 1.000 vị lãnh đạo tin lành và anh giáo đã nhóm hội nghị truyền giáo tại thành phố Edinburgh, xứ Ecos vào tháng 6 năm 1910 để suy tư về sự cấp thiết phải theo đuổi và đạt tới sự hiệp nhất là yếu tố cần thiết để thông truyền tin mừng hữu hiệu. Biến cố này cũng sẽ được kỷ niệm vào tháng 6 tới đây, và nhóm nêu bật mối liên hệ sâu xa giữa việc truyền giáo và sự hiệp thông trong cuộc sống của các tín hữu và các giáo hội Kitô dưới ánh sáng lời Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con thương yêu nhau.
New Delhi, một giám mục Ấn, Đức cha Derek Fernandez, giám mục giáo phận Kawa, bang Karnataka, khuyến khích các linh mục thuộc quyền hành hương tại Thánh Địa trong năm linh mục để canh tân đức tin và ơn gọi linh mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News ở Roma, Đức cha Fernandez nói rằng, cuộc hành hương tại Thánh Địa sẽ là một thời điểm ơn thánh bao la, giúp các linh mục tăng trưởng trong sự thánh thiện và tinh thần phục vụ. Cuộc hành hương tại phần đất Kitô giáo đã khai sinh và nơi chúng ta gặp gỡ Đức Mêsia sẽ giúp các linh mục trưởng thành trong sự tìm kiếm nội tâm, củng cố đức tin, soi sáng hành trình của mỗi người và canh tân lời hứa theo ơn gọi. Giáo phận Kawa sẽ tổ chức hai cuộc hành hương thánh địa với sự tham dự của 115 trên tổng số 125 linh mục trong giáo phận. Cuộc hành hương thứ nhất sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng Giêng đến mùng 8 tháng 2 sắp tới, và chuyến thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm nay. Đức cha Fernandez kêu gọi các linh mục dành nhiều thời giờ hơn cho việc xưng tội và giải tội, giúp các tín hữu được hòa giải với Thiên Chúa. Ngoài ra, cần tăng cường đời sống cầu nguyện nơi bản thân, trong giáo xứ và các gia đình. Trước thánh lễ Chúa Nhật, cần cử hành kinh sáng và kinh chiều ngày thứ sáu. Ngoài ra, Đức cha cũng yêu cầu các linh mục mở những nhà nguyện chầu mình Thánh Chúa, đặc biệt trong năm linh mục. Nhà nguyện đầu tiên đã được khánh thành hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua tại giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả tại Kumta, bang Karnataka.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 11 giờ sáng hôm qua 11 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh, gồm đại diện của 178 quốc gia có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Quốc gia thứ 178 lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh trên cấp đại sứ và sứ thần là Liên bang Nga hồi cuối tháng 12 vừa qua. Từ khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lên làm giáo hoàng, đã có thêm 4 quốc gia lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Như những lần trước, buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời ngài bày tỏ lập trường của tòa thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mừng của Viện Niên trưởng Ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh là ông Alejandro Yaladares Lanza, đại sứ của Honduras, Đức Thánh Cha chào thăm và gửi lời cầu chúc nồng nhiệt đến các vị đại sứ, chính quyền và nhân dân các nước mà các vị đại diện. Ngài đánh giá cao sứ mạng của các vị đại sứ cạnh tòa thánh, đồng thời nói rằng, tôi cũng nghĩ đến tất cả các nước khác trên trái đất. Người cái vị Thánh Phêrô mở rộng cửa cho tất cả mọi người và muốn có những quan hệ với tất cả mọi nước, những quan hệ góp phần vào sự tiến bộ của gia đình nhân loại. Từ vài tuần nay, quan hệ ngoại giao hoàn toàn đã được thiết lập giữa tòa thánh và Liên bang Nga. Đây là một động lực mang lại sự hài lòng sâu xa. Cũng vậy, thật là một điều rất ý nghĩa, cuộc viếng thăm mà Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mới thực hiện nơi tôi, một quốc gia tôi rất quý mến, nơi mà giáo hội đang mừng kỷ niệm sự hiện diện từ nhiều thế kỷ qua việc cử hành năm thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đi từ cuộc khủng hoảng kinh tế để đề cập đến các khía cạnh khác nhau của nghĩa vụ bảo vệ môi sinh và thiên nhiên, nạn buôn bán võ khí, chiến tranh và sự gia tăng chi phí quân sự, nạn nghèo đói và thiên tai, các vụ kỳ thị và bách hại tôn giáo. Ngài nói,
L'Église est ouverte à tous, parce qu'en Dieu, elle existe pour les autres. Elle participe donc intensément au sort de l'humanité, qui en cette année à peine commencée apparaît encore marquée par la crise dramatique qui a frappé l'économie mondiale.
Giáo hội cởi mở đối với tất cả mọi người, vì trong Thiên Chúa giáo hội hiện hữu cho tha nhân. Vì thế, giáo hội nồng nhiệt chia sẻ số phận của nhân loại. Trong năm mới bắt đầu này, nhân loại còn phải chịu cuộc khủng hoảng bi thảm đè nặng trên nền kinh tế thế giới, tạo nên một sự bất ổn trầm trọng về mặt xã hội ở các nơi. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, tôi đã mời gọi tìm kiếm những căn cội sâu xa gây nên tình trạng đó. Xét cho cùng, những nguyên nhân ấy là do một não trạng ích kỷ và duy vật nơi nhiều người, họ quên những giới hạn gắn liền với mọi loài thụ tạo. Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh rằng cũng não trạng ấy đang đe dọa thiên nhiên. Có lẽ mỗi người chúng ta đều có thể trưng dẫn một thí dụ về những thiệt hại mà não trạng ấy gây ra cho môi sinh ở các nơi trên thế giới. Trong số các ví dụ đó, tôi có thể trưng dẫn một điều xảy ra trong lịch sử gần đây của Âu Châu. Cách đây 20 năm, khi bức tường Berlin sụp đổ, và khi các chế độ độc tài vô thần sụp đổ sau nhiều thập niên thống trị tại một phần Âu Châu này, phải chăng người ta đã chẳng thấy rõ những vết thương sâu đậm mà một chế độ kinh tế thiếu những tham chiếu về sự thật con người đã gây ra không những cho phẩm giá và tự do của con người và các dân tộc, nhưng còn cho cả thiên nhiên nữa đó sao, như sự ô nhiễm mặt đất, nước và không khí. Sự chối bỏ Thiên Chúa không những làm biến thái tự do của con người, nhưng còn tàn phá thiên nhiên. Kết quả là sự bảo tồn thiên nhiên không chỉ chủ yếu đáp ứng một đòi hỏi về thẩm mỹ, nhưng còn đáp ứng một yêu sách về luân lý, vì thiên nhiên biểu lộ ý định yêu thương và sự thật đi trước chúng ta và đến từ Thiên Chúa. Vì thế, tôi chia sẻ những âu lo sâu đậm mà những cản trở về mặt kinh tế và chính trị đang gây ra cho một cuộc chiến chống lại sự suy thoái môi sinh. Đây là những khó khăn mà người ta có thể nhận thấy mới đây. Trong khóa họp thứ 15 của Hội đồng các quốc gia tham dự Hiệp ước Cơ bản của Liên Hiệp Quốc về những thay đổi khí hậu, nhóm tại Copenhagen từ ngày 7 đến 18 tháng 12 vừa qua, tôi cầu mong rằng trong năm nay, trước tiên tại thành phố Bonn, rồi đến Mexico, người ta có thể đạt tới một hiệp định để đương đầu với vấn đề thay đổi khí hậu một cách hữu hiệu. Vấn đề này càng quan trọng vì nó liên hệ tới số phận của một số nước, đặc biệt là một số quốc gia hải đảo.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều thích hợp là sự quan tâm và dấn thân cho môi sinh như thế phải được phối hợp một cách có thứ tự trong toàn bộ những thách đố lớn đang để ra cho nhân loại. Nếu chúng ta muốn kiến tạo một nền hòa bình đích thực, thì làm sao lại tách biệt hoặc là đối nghịch sự bảo vệ môi sinh với sự bảo vệ sự sống con người, kể cả sự sống của những thai nhi trước khi sinh ra? Chính trong sự tôn trọng của con người đối với chính mình mà trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên được biểu lộ. Vì như Thánh Tomaso Aquino đã dạy, con người đại diện cho những gì cao quý nhất trong vũ trụ. Ngoài ra, tôi đã nhắc lại tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới mới đây của Tổ chức Lương Đông Quốc tế về lương thực rằng, trái đất có đủ khả năng nuôi sống tất cả mọi người dân. Miễn là lòng ích kỷ không dẫn tới sự vơ vét của một số người đối với những tài nguyên dành cho tất cả mọi người. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, sự bảo vệ thiên nhiên bao hàm sự quản lý đúng đắn các tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia, trước tiên là những nước có nền kinh tế kém may mắn. Tôi nghĩ đến Phi Châu mà tôi đã vui mừng viếng thăm hồi tháng 3 năm ngoái trong cuộc du hành sang Cameroon và Angola, đại lục mà Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt mới đây đã bàn tới. Các nghị phụ đã lo lắng nói đến sự hao mòn và sự sa mạc hóa những lãnh thổ canh tác rộng lớn vì sự khai thác quá nhiều và sự ô nhiễm môi sinh. Tại Phi Châu cũng như ở nơi khác, cần phải đề ra những chọn lựa chính trị và kinh tế, đảm bảo những hình thức sản xuất nông nghiệp và công nghệ tôn trọng trật tự thiên nhiên và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của mọi người. Làm sao có thể quên rằng một đàng cuộc chiến đấu để đạt tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột như tại Phi Châu, và đàng khác cũng là một nguồn gây ra rủi ro trường kỳ trong những trường hợp khác. Vì thế, tôi mạnh mẽ lặp lại rằng, để vun trồng hòa bình, cần phải bảo vệ thiên nhiên. Đàng khác, còn có những vùng rộng lớn như tại Afghanistan hay tại một số nước Mỹ Châu Latin, nơi mà đáng tiếc là nông nghiệp còn gắn liền với việc sản xuất ma túy, và đó là một nguồn lớn lao mang lại công ăn việc làm và phương tiện sinh sống cho dân chúng. Nếu muốn hòa bình, ta cần phải bảo tồn thiên nhiên bằng cách biến cải các hoạt động ấy, và một lần nữa tôi muốn thỉnh cầu cộng đồng quốc tế đừng có thái độ cam chịu trước nạn buôn bán ma túy và những vấn đề trầm trọng về mặt luân lý và xã hội mà nó gây ra.
Tiếp tục diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói đến một trong những thách đố lớn đối với hòa bình, đó là sự gia tăng các chi phí quân sự cũng như sự duy trì và phát triển kho vỏ khí hạt nhân. Ngài nói,
D'énormes ressources économiques sont absorbées à ses fins, alors qu'elles pourraient être destinées au développement des peuples, surtout des plus pauvres. C'est pourquoi j'espère fermement que lors de la conférence d'examen du traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui se tiendra au mois de mai prochain en New York,
những nguồn tài nguyên kinh tế khổng lồ bị hút vào những mục tiêu như thế, trong khi lẽ ra những tài nguyên ấy phải được dùng để phát triển các dân tộc, nhất là những người nghèo. Vì thế, tôi mạnh mẽ hy vọng rằng trong hội nghị cứu xét hiệp ước chống lan tràn vũ khí hạt nhân sẽ nhóm vào tháng 5 tới đây tại New York, sẽ có những quyết định hữu hiệu được đề ra để giải trừ dần dần, nhằm giải thoát trái đất khỏi các vũ khí hạt nhân. Tổng quát hơn, tôi lấy làm tiếc vì sự sản xuất và xuất khẩu các vũ khí góp phần kéo dài vô tận các cuộc xung đột và bạo lực như tại miền Darfur, tại Somalia hoặc Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoài sự bất lực của các phe liên hệ trực tiếp thoát ra khỏi cái vòng bạo lực và đau thương do các cuộc xung đột ấy gây ra, còn có sự bất lực của các nước khác và các tổ chức quốc tế trong việc mang lại hòa bình, không kể thái độ dửng dưng hầu như cam chịu của dư luận quần chúng thế giới. Không cần phải nhấn mạnh rằng những cuộc xung đột ấy làm thương tổn và làm suy thoái môi sinh dường nào. Sau cùng, làm sao có thể không đề cập đến nạn khủng bố gây nguy hiểm cho bao nhiêu sinh mạng vô tội và tạo nên sự lo lắng của bao nhiêu người. Trong dịp long trọng này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi đã đưa ra hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin, nhắm tới những người thuộc các nhóm võ trang, thuộc thành phần nào đi nữa, xin họ hãy từ bỏ con đường bạo lực và mở rộng tâm hồn cho niềm vui của hòa bình. Những bạo lực trầm trọng mà tôi vừa nhắc đến, cùng với thảm họa nghèo đói và thiên tai, sự tàn phá môi sinh, góp phần làm gia tăng số người rời bỏ quê hương của họ. Đứng trước sự xuất hành như thế, tôi muốn khuyến khích các chính quyền dân sự có liên hệ dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, hãy hoạt động trong tinh thần công bằng, liên đới và sáng suốt. Đặc biệt ở đây tôi muốn nhắc đến các tín hữu Kitô tại Trung Đông, bị vây bủa bằng nhiều cách, kể cả vì tự do thực hành tôn giáo, họ phải rời bỏ quê cha đất tổ, nơi mà giáo hội nguyên thủy đã phát triển. Chính vì để nâng đỡ và giúp họ cảm thấy sự gần gũi của anh chị em đồng đạo, nên tôi đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông vào mùa thu tới đây.
Đức Thánh Cha nói với các vị đại sứ rằng, tôi chỉ nhắc lại đây vài khía cạnh liên quan tới việc bảo vệ môi sinh, tuy nhiên những căn cội của tình trạng mà tất cả chúng ta đều thấy thuộc về lĩnh vực luân lý và vấn đề này cần phải được giải quyết trong khuôn khổ nỗ lực giáo dục bao quát. Để cổ võ một sự thay đổi não trạng thực sự và thiết lập những lối sống mới, cộng đồng các tín hữu có thể và muốn tham gia vào tiến trình đó. Nhưng để làm được như vậy, thì vai trò công cộng của họ phải được công nhận. Đáng tiếc là tại một số quốc gia, nhất là Tây Phương, trong giới chính trị và văn hóa, cũng như trong các cơ quan truyền thông, người ta có tâm tình ít coi trọng và đôi khi còn tỏ ra thù nghịch. Nếu không muốn nói là khinh rẻ đối với tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Rõ ràng là nếu chủ thuyết duy tương đối được coi là yếu tố thiết yếu, cấu thành nền dân chủ, thì người ta có nguy cơ coi đặc tính đời như một sự loại trừ hay đúng hơn là sự phủ nhận tầm quan trọng của sự kiện tôn giáo về mặt xã hội. Thái độ như thế tạo ra sự đối đầu và chia rẽ, làm thương tổn hòa bình, gây xáo trộn cho môi sinh nhân sự. Và khi loại bỏ trên nguyên tắc những thái độ khác với mình, thì nó trở thành một ngõ cụt. Vì thế, cần cấp thiết xác định đặc tính đời tích cực, cởi mở, dựa trên sự tự lập chính đáng của lĩnh vực trần thế và lĩnh vực thiêng liêng, cổ võ sự công tác lành mạnh và tinh thần đồng trách nhiệm. Trong viễn tượng ấy, tôi nghĩ đến Âu Châu với Hiệp ước Lisboa mới bắt đầu có hiệu lực, mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình thống nhất, mà Tòa Thánh tiếp tục theo dõi trong sự tôn trọng và quan tâm quý chuộng. Tôi hài lòng ghi nhận hiệp ước, dự trù là Liên hiệp Âu Châu tiếp tục duy trì đối thoại cởi mở, trong sáng và đều đặn với các giáo hội. Tôi cầu mong rằng trong việc xây dựng tương lai, Âu Châu luôn biết kín múc nơi nguồn mạch tâm tính Kitô của mình. Đức Thánh Cha không quên tố giác những đạo luật hoặc những dự án nhân danh cuộc chiến chống kỳ thị, muốn xóa bỏ nền tảng sinh lý về sự khác biệt phái tính như tại một số nước Âu Châu và Mỹ Châu. Thánh Columban đã nói, nếu bạn loại bỏ tự do, thì bạn sẽ loại bỏ phẩm giá. Tuy nhiên, tự do không thể là tuyệt đối, vì con người không phải là Thiên Chúa, nhưng là hình ảnh Thiên Chúa, là thụ tạo của Ngài. Đối với con người, con đường phải theo không thể được xác định do ý chí độc đoán, nhưng phải đáp ứng cơ cấu đã được đấng tạo hóa mong muốn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tình liên đới quốc tế đối với các nạn nhân bị thiên tai trong năm ngoái, gây chết chóc, đau thương và tàn phá, như tại Philippines, Việt Nam, Lào, Campuchia và Đài Loan, các nạn nhân bị động đất ở miền Abruzzo, Italia. Đứng trước những biến cố ấy, không bao giờ được thiếu sự trợ giúp quảng đại, vì chính sự sống của các thụ tạo của Thiên Chúa bị thương tổn.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Sau đây kính mời quý vị nghe Minh Tâm thuật lại chứng từ của cặp vợ chồng trẻ Công giáo Ý phó thác nơi Thiên Chúa quan phòng.
Sarah và Giovanni là đôi vợ chồng trẻ công giáo người Ý, có 3 con và đang đợi đứa con thứ 4. Điều đáng nói là Giovanni bị mất việc liên miên. Thế nhưng chuyện mất việc rồi tìm được việc làm với giao kèo có thời hạn, không làm lung lay tình yêu của đôi vợ chồng trẻ. Họ sẵn sàng thắt lưng buộc bụng tiếp tục thẳng tiến và đặt niềm tin tưởng nơi tình yêu Thiên Chúa quan phòng. Xin nhường lời cho đôi vợ chồng trẻ. Sarah nói, chúng tôi lấy nhau được 10 năm và có 3 con. Ngay từ thời đính hôn chúng tôi đã hiểu rõ, điều quan trọng trong cuộc sống tín hữu công giáo chính là thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân khi biết rằng chúng tôi là đôi bạn được tuyển chọn để trở nên vợ chồng. Mặc dầu lúc ấy chúng tôi vẫn còn trắng tay, nhà cửa chưa có, tiền bạc ít ỏi, việc làm không ổn định. Nhưng chúng tôi không nao núng. Thế rồi ngay sau lễ thành hôn, chúng tôi thuê được nhà và có việc làm, dù đó chỉ là việc làm ngắn hạn. Tiếp lời vợ, anh Giovanni nói. Khi chúng tôi quyết định chọn ngày làm lễ thành hôn, thì chúng tôi không lưu ý đến khía cạnh tiện lợi, hợp lý cho bằng ý thức sâu xa rằng chính Thiên Chúa gọi chúng tôi vào cuộc sống hôn nhân. Bổn phận chúng tôi là đáp lại tiếng gọi và đặt tin tưởng hoàn toàn nơi sự quan phòng của Ngài. Và thực tế đã xảy ra như vậy. Chính Thiên Chúa lo liệu tất cả, ngay cả những chuyện xem ra có vẻ khó thực hiện nhất. Ơn lành đầu tiên Ngài ban cho chúng tôi ngay trong thời gian 11 tháng đính hôn là niềm an bình sâu xa. Tiếp đến là thi ra trường, có việc làm, có nhà ở, và tổ chức lễ hôn phối cùng tiệc mừng đám cưới. Bà Sarah nói, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về phương diện tài chính. Một trong những điểm tiêu cực nhất là Giovanni mất việc, và cứ mỗi lần chàng mất việc, thì lại là lúc tôi mang thai. Lần mất việc thứ nhất xảy ra ngay tháng đầu tiên chúng tôi vừa lấy nhau. Ông chủ biết rõ chúng tôi mới làm đám cưới, nhưng ông ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi chàng tìm được việc làm khác, nhưng trong thời gian làm thử thì đã lại bị từ chối. Thế là chàng thất nghiệp nằm nhà, trong khi tôi mang thai đứa con đầu lòng và chỉ quanh quẩn trong nhà với công việc nội trợ. Thế nhưng chúng tôi không đầu hàng, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện với trọn lòng tin tưởng, và Thiên Chúa đáp lời. Sau một tháng nghỉ việc, Giovanni tìm được việc làm mới với giao kèo tạm thời. Tưởng rằng sẽ được gia hạn bền lâu, nào ngờ chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 năm. Trong thời gian này chúng tôi cho ra chào đời 2 bé trai với tên gọi Francesco và Benedetto. Vào lúc chàng nhận tin sẽ bị mất việc, thì tôi đang mang thai bé gái Serena. Và đối với chúng tôi thì Serena quả thật là phép lành của Thiên Chúa, bởi vì nhờ lý do tôi đang mang thai đứa con thứ 3 mà ông chủ Giovanni kéo dài thời gian làm việc thêm 7 tháng, cho đến khi Giovanni tìm được việc làm khác. Người ta tự hỏi làm thế nào chúng tôi có thể vượt thắng các thử thách này. Tôi xin phép trả lời rằng, cái bấp bênh kinh tế của gia đình thật là một thánh giá, vì thế cần phải giữ vững niềm tin cậy và thương mến lẫn nhau. Nếu vì chuyện người chồng bị mất việc đưa gia đình vào tình trạng tài chính khó khăn mà người vợ ngừng tin tưởng và quý mến chồng, thì coi như gia đình sẽ gặp khủng hoảng và đưa đến tan vỡ chia lìa. Trong trường hợp của chúng tôi thì không xảy ra điều đáng tiếc, bởi lẽ chính nhờ Chúa để chúng tôi trải qua kinh nghiệm đắng cay về chuyện hai vợ chồng chỉ sống với một đồng lương và một đồng lương bấp bênh đó đã giúp chúng tôi cảm nghiệm thế nào là mối hiệp nhất và tình yêu vợ chồng chân thật. Chúng tôi càng khăng khít hơn với nhau, và nhất là lòng tin tưởng chúng tôi đặt nơi Thiên Chúa quan phòng ngày càng sâu xa và vững mạnh hơn. Tiếp đến chúng tôi không bao giờ quên hồng ân sự sống Thiên Chúa ban cho chúng tôi. 3 đứa con là niềm vui lớn lao của chúng tôi. Sự hiện diện của các con giúp chúng tôi biết hy sinh, biết sống thắt lưng buộc bụng và hoàn toàn phấn khởi cùng nhau xây dựng tương lai cho các con. Tiếp lời vợ, ông Giovanni nói. Sự kiện tôi bị mất việc đưa gia đình vào cảnh lo âu đã cho tôi kinh nghiệm chua xót về cái bấp bênh kinh tế. Cùng lúc, tôi không bao giờ đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa quan phòng, ở thời kỳ đính hôn và suốt trong thời gian thành vợ thành chồng. Thật ra không thiếu người chê bai và chỉ trích chúng tôi là vô trách nhiệm, sống ngu ngơ, chờ bánh manna từ trời rơi xuống, tức là hạ miệng chờ sung rụng. Đó là miệng lưỡi người đời muốn nói gì thì nói. Phần chúng tôi cố gắng tối đa và hiểu rõ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài trong cơn khốn cùng. Bà Sarah kết thúc chứng từ như sau. Hiện tại tôi đang mang thai đứa con thứ tư và chồng tôi một lần nữa lại đổi việc làm. Các con chúng tôi biết rõ chỉ mình ba làm việc, còn má ở nhà lo việc gia đình. Nhờ thế chúng tôi có thể giáo dục con cái sống thanh đạm, biết chia sẻ và không ích kỷ. Chúng luôn luôn chơi chung với nhau và yêu thương bảo bọc nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tin mừng lao động.
Kính thưa quý vị thính giả, khi bàn về tương quan giữa con người với vũ trụ, chúng ta thấy rằng con người đã biến đổi thiên nhiên thành nơi cư ngụ của nông thôn, làng mạc, thành thị. Những công trình của văn hóa, những hoạt động được gọi tắt là lao động. Tuy nhiên, khi đi sâu vào khái niệm lao động, chúng ta thấy nhiều định nghĩa khác nhau, những cách phân loại và đánh giá khác nhau. Trong viễn ảnh đó, trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày hai vấn đề. Thứ nhất, sự tha hóa của lao động. Và thứ hai, tin mừng lao động. Những sự tha hóa của người lao công. Thuật ngữ tha hóa được thuyết Marxist sử dụng để chỉ trích chế độ tư bản. Chính vì xuất xứ đó cho nên trước đây, thần học công giáo tỏ ra dè dặt khi sử dụng nó. Ngày nay, khi phân tích những hoàn cảnh lịch sử, ta thấy có những tình trạng nói được là tha hóa của người lao công hay là công nhân dưới nhiều hình thức. Thứ nhất, khai thác thân xác của người thợ. Mọi hình thức lao động đều mang theo mồ hôi và nhọc nhằn. Tuy nhiên, có những công việc đưa đến sự hủy hoại thân xác của người thợ. Điều này đã xảy ra đối với các nô lệ trong quá khứ, đối với các tù nhân trong trại tập trung khổ sai. Lao động không còn phải là vinh quang, nhưng mà sát hại người thợ. Đây là dạng tha hóa thứ nhất. Thứ hai, khai thác sức lực của người thợ. Đây là hình thức tha hóa mà Karl Marx đã chỉ trích chế độ tư bản. Người thợ chỉ lãnh được tiền lương đủ sống, chứ không lãnh chọn thành quả mà mình đã đóng góp. Một phần lợi tức đã được chủ nhân giữ lại để tích lũy vào số tư bản. Tư bản trở thành chủ nhân của sự sản xuất. Sự sản xuất không nhằm để thỏa mãn nhu cầu của người thợ, nhưng là để tăng thêm số vốn để cho sự sản xuất có thể tăng thêm vô hạn định. Thứ ba, sự xây dựng một nền văn minh dành riêng cho một thiểu số. Sự tha hóa thứ ba nằm ở chỗ người thợ xây dựng một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với mình. Thế giới dành cho hạng người dư giả, những khu ăn chơi xa hoa, các dãy khách sạn và nhà hàng đủ tiện nghi. Lao động và tư bản nằm trong tay chỉ huy của một thiểu số đại phú, và họ điều khiển nền kinh tế của quốc gia và thậm chí nền kinh tế của cả thế giới nữa. Các người thợ được thuê mướn để xây dựng những công trình được thiết kế, nhưng họ sẽ không được đặt chân vào đó. Nên biết là cả ba điều tha hóa trên đây không chỉ được áp dụng vào điều kiện của chế độ tư bản ở các thế kỷ thứ 19-20. Ngày nay, việc sự tha hóa xảy ra trên một bình diện rộng lớn hơn của việc toàn cầu hóa, và nội dung cũng không mấy thay đổi. Người công nhân làm việc đầu tắt mặt tối cho những kế hoạch của một nhóm tư bản, một chính phủ, một công ty liên quốc gia mà họ không hề được bàn hỏi hay góp ý kiến. Họ cũng chẳng biết ai là chủ nhân của mình nữa. Sau cùng, dưới khía cạnh luân lý đạo đức, thì phải nói rằng cả chủ lẫn thợ đều có nguy cơ trở thành nô lệ cho kỹ thuật mà con người đã tạo ra. Tuy nhìn nhận rằng lao động là vinh quang, nhưng nếu con người chỉ biết lao động chứ không biết nghỉ ngơi, thì đâu còn chi là phẩm giá nữa. Đấng tạo hóa cũng nghỉ ngơi để thưởng lãm công trình của mình cơ mà. Tin mừng lao động. Trong suốt các văn kiện gần đây của huấn quyền giáo hội bàn về lao động, phải kể tới hiến chế, vui mừng và hy vọng của công đồng Vatican II và thông điệp Laborem Exercens của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 14 tháng 9 năm 1981. Trải qua dòng lịch sử, ta thấy có sự thay đổi giữa thời nguyên thủy Kitô giáo và những thời kế tiếp. Israel là một dân tộc gồm những người thợ tự do, và họ chống lại hết mọi hình thức nô lệ từ bên trong hay bên ngoài. Trong dân Israel, không có sự phân biệt giữa giai cấp thợ thuyền không có quyền lợi và giai cấp thống trị với đủ hết mọi quyền lợi. Tại đây, không hề có sự khinh miệt lao động. Kể cả các tế tế và kinh sư đều là những người làm việc tay chân. Đức Giê-xu cũng đã làm việc chân tay, không phải là vì là một hình thức sinh sống ngoại lệ, nhưng vì là một phần tử của dân tộc Israel. Người không bị khinh thường bởi vì làm việc chân tay. Sự làm việc cũng chẳng phải là một cách thức thực hành đức khiêm nhường, bởi vì nó không phải là một điều hèn hạ. Các cộng đồng Kitô hữu thiên khởi gồm bởi đa số là những người lao động tay chân. Điều này đã ghi dấu ấn đặc biệt cho tôn giáo mới ra đời. Tình hình thay đổi kể từ khi hàng giáo sĩ được đối xử với hàng thượng lưu không buộc phải làm việc. Giáo hội du nhập khung cảnh văn hóa của các xã hội châu Âu với ba giai cấp: chiến sĩ, giáo sĩ, lao động. Kể từ đó, người lao động bị xếp vào giai cấp thấp nhất trong xã hội với các thành kiến cố cựu của văn minh Hy Lạp và Roma. Vào các thời cải cách trong xã hội, nhiều phong trào trở về với lao động chân tay, chẳng hạn như là các đan sĩ. Trong thời cận đại, những phong trào tranh đấu bảo vệ công nhân dựa trên việc đề cao giá trị của lao động, cái riêng là lao động chân tay. Những phản ứng về phía hàng giáo sĩ mang tính cách lý thuyết, nghĩa là ủng hộ giá trị của lao động, nhưng mà không ảnh hưởng chi tiết thực hành, nghĩa là hàng giáo sĩ không có trở về với việc làm việc chân tay. Khi trình bày tin mừng lao động, các văn kiện của giáo hội thường nói đến lao động góp phần vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa dựa trên sách sáng thế. Những đoạn văn này quả đáp lại ước nguyện của nền văn minh lao động ngày nay. Nhờ lao động mà con người biến đổi thế giới. Tuy nhiên, đó là nó một cách tổng quát như một lý tưởng nêu lên cho toàn thể nhân loại. Khi đi vào trường hợp cụ thể, ta thấy rằng khó mà nhận thấy được sự tham gia vào công trình tạo dựng thế giới ở nơi các công việc thường ngày, bán hàng, gác cổng, chạy xe, quét đường, vân vân. Mặt khác, xem như là trong Cựu Ước, chính các công trình vĩ đại ra như tham gia vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa thì lại không được ca ngợi. Ngược lại là đoạn khác, chẳng hạn như là tháp Ba Ben, kim tự tháp ở Ai Cập, dinh thự của vua Solomon đã bị lên án như là công trình của tính kiêu ngạo, của sự bóc lột bất công. Vì thế, ta có thể đọc lại những trang kinh thánh bàn về giá trị lao động dưới một viễn tượng khác. Thánh Phaolô không coi lao động như là cộng tác và sự tạo dựng của Thiên Chúa, nhưng với một động lực rất cụ thể, đó là ai không làm việc thì đừng ăn. Thứ hai, Gợi Tết Sonica, chương 3, câu 6, câu 8. Đây không chỉ là một lý do thực tế, tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ, nhưng còn hàm ngụ cái gì sâu xa hơn nữa, đó là tình liên đới với nhân loại. Lao động là một trọng trách được trao cho tất cả nhân loại và hết mọi người đều phải tham gia. Ai không tham gia là tự loại mình ra khỏi cộng đồng. Vì thế, sự thay đổi thế giới đầu tiên mà các ta có thể hình dung được là thay đổi vật chất thành cơm bánh. Lao động nhằm sản xuất lương thực hàng ngày cho mỗi người. Không ai được phép miễn cho mình khỏi làm việc và đi giành miếng ăn của người khác. Lao động không chỉ góp phần vào việc thay đổi thế giới, nhưng còn đóng góp vào việc thay đổi chính bản thân của con người. Con người có cơ hội phát triển những tiềm năng sức lực của mình, vận dụng nghị lực về thể lý và tinh thần của mình, và tập luyện những đức tính kiên nhẫn, cần cù, liên đới. Thêm vào đó, người Kitô hữu cũng góp mồ hôi nước mắt của mình vào công trình cứu độ của Đức Kitô trên thập giá. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn về lao động ở các số từ 2427 tới 2436, ở trong mục bàn về hoạt động kinh tế và công bằng xã hội, khi giải thích giới răn thứ bảy. Sách Giáo lý lần lượt bàn về giá trị của lao động, như là góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, cộng tác và công cuộc cứu độ của Chúa Kitô, phương tiện thánh hóa và lao giảm tin mừng. Lao động là một nghĩa vụ và một quyền lợi của con người. Con người là chủ thể, chứ không phải là công cụ của lao động. Lao động cho con người, chứ không phải con người cho lao động. Con người có quyền sử dụng sáng kiến của mình trong hoạt động kinh tế, nhưng cũng cần phải dung hòa với quyền lợi của những người khác. Trong bối cảnh đó, cần có sự can thiệp của các đại diện của các doanh nhân, các công đoàn và đôi khi của cả nhà nước nữa. Liên quan tới quyền lao động là quyền được trả lương cân xứng cũng như quyền đình công. Những đề tài này được bàn rộng hơn ở trong sách Tóm lược học thuyết xã hội số 255 cho tới 322.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Tổng Giám mục Robert Sara, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo lo âu cho số phận các tín hữu Kitô tại Malaysia. Jerusalem, các tín hữu Kitô trên thế giới được mời gọi tham dự Ngày Quốc tế cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 31 tháng Giêng tới đây. Roma, từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng tới đây, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ được cử hành trên thế giới với chủ đề Các con là chứng nhân về điều ấy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.